chương 11, chương liên quan 500 vị. Pankasatikat Khandakam 614. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa đã nói với các tỳ khưu rằng: Này các sư đệ, vào lúc ấy, ta đang thực hiện cuộc hành trình đường xa từ Pafa đi Kushinara cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng 500 vị tỳ khưu. Này các sư đệ, khi ấy ta đã rời đường lộ rồi ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, có đạo sĩ lõa thể nọ sau khi nhận được hoa mạng đà la, Mandarava, ở Kushinara, đang thực hiện cuộc hành trình đường xa đi Pava. Này các sư đệ, ta đã nhìn thấy vị đạo sĩ lõa thể ấy đang đi lại từ đàng xa. Sau khi nhìn thấy, ta đã nói với vị đạo sĩ lõa thể ấy điều này. Này đạo hữu có biết bậc đạo sư của chúng tôi không? Ồ đạo hữu, đúng vậy, tôi có biết. Hôm nay Sa môn Gotama đã vô dư niết bàn được 7 ngày rồi. Do đó, tôi mới có được hoa mạng đà la này. Này các sư đệ, tại nơi ấy, những tỳ khưu nào chưa đoạn tận ái dục, một số đưa tay lên khóc lóc, một số khuỵu chân ngã xuống, lăn qua lăn lại. Đức Thế Tôn vô dư niết bàn quá sớm, đấng thiện thệ vô dư niết bàn quá sớm, bậc trí tuệ đã biến mất trên đời quá sớm. Còn những tỳ khưu nào đã đoạn tận ái dục, các vị ấy có sự suy niệm và hiểu biết thời chấp nhận. Các pháp hữu vi là vô thường, nhưng vì sao việc ấy lại có thể xảy ra ở đây? Này các sư đệ, khi ấy ta đã nói với các tỳ khưu điều này. Này các sư đệ, đủ rồi, chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Này các sư đệ, không phải điều ấy đã được Đức Thế Tôn khuyến cáo và đề cập đến hay sao? Chính Ngài với tất cả các vật thân yêu, vừa ý, đều có bản chất đa dạng, có bản chất không thật và có bản chất thay đổi. Này các sư đệ, nhưng vì sao việc ấy lại có thể xảy ra ở đây? Bởi vì vật gì sanh lên, tồn tại, thay đổi, thuận theo pháp thế gian. Nếu nghĩ rằng, mong sao vật ấy chớ có bị hư hoại, sự kiện này không thể có được. Này các sư đệ, vào lúc bấy giờ, có vị xuất gia lúc đã già, tên Subhadda, đang ngồi trong tập thể ấy. Này các sư đệ, khi ấy, vị xuất gia lúc đã già, Subhadda đã nói với các tỳ khưu ấy điều này. Này các vị, thôi đi, chớ có buồn rầu, chớ có than vãn nữa. Chúng ta được hoàn toàn tự do rồi. Chúng ta đã bị vị đại sa môn ấy làm khó khăn rằng: Điều này được phép cho các ngươi, điều này không được phép cho các ngươi. Giờ đây, điều gì chúng ta thích, chúng ta sẽ làm điều ấy. Điều gì chúng ta không thích, chúng ta sẽ không làm điều ấy. Này các sư đệ, vậy chúng ta hãy trùng tụng pháp và luật trước khi điều phi pháp phát triển và pháp bị bỏ quên. Trước khi điều phi luật phát triển và luật bị bỏ quên. Trước khi những kẻ nói về phi pháp trở nên mạnh và những người nói về pháp yếu đi. Trước khi những kẻ nói về phi luật trở nên mạnh và những người nói về luật yếu đi. 615. Thưa Ngài, chính vì điều ấy, xin vị trưởng lão hãy tuyển chọn các tỳ khưu. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa đã tuyển chọn 499 vị A-la-hán. Các vị tỳ khưu đã nói với Đại Đức Maha Kassapa điều này. Thưa Ngài, vị Đại Đức Ananda này, tuy còn là bậc hữu học, nhưng không thể nào bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si mê, bởi sợ hãi, và vị này thuộc lòng nhiều pháp và luật từ Đức Thế Tôn. Thưa Ngài, chính vì điều ấy, xin vị trưởng lão hãy tuyển chọn luôn cả Đại Đức Ananda. Khi ấy, Đại đức Maha Kassapa đã tuyển chọn luôn cả Đại đức Ananda. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này. Vậy chúng ta có thể trùng tụng pháp và luật ở nơi nào? Khi ấy, các vị tỳ khưu trưởng lão đã khởi ý điều này. Thành Rajagaha đúng là nơi có tiềm năng về vật thực Mahagokaram và có nhiều chỗ trú ngụ. Hay là chúng ta có thể trùng tụng pháp và luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rajagaha? Các tỳ khưu khác không được đi đến an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Sau đó, Đại đức Maha Kassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên chỉ định 500 vị tỳ khưu này để trùng tụng pháp và luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Đây là lời đề nghị. Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Hội chúng chỉ định 500 vị tỳ khưu này để trùng tụng pháp và luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Vị nào đồng ý việc chỉ định 500 vị tỳ khưu này để trùng tụng pháp và luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rajagaha, các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rajagaha, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. 500 vị tỳ khưu này đã được hội chúng chỉ định để trùng tụng pháp và luật trong khi an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Các tỳ khưu khác không được an cư mùa mưa ở thành Rajagaha. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 616. Sau đó, các tỳ khưu trưởng lão đã đi đến thành Rajagaha để trùng tụng pháp và luật. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã bàn bạc điều này. Này các sư đệ, việc sửa chữa chỗ bị hư hỏng đã được Đức Thế Tôn khen ngợi. Này các sư đệ, vậy vào tháng thứ nhất, chúng ta hãy sửa chữa những nơi bị hư hỏng. Vào tháng giữa, chúng ta sẽ tụ họp lại rồi trùng tụng pháp và luật. Sau đó, vào tháng thứ nhất, các tỳ khưu trưởng lão đã sửa chữa chỗ bị hư hỏng. 617. Khi ấy, Đại đức Ananda nghĩ rằng: Ngày mai là đại hội, việc ta sẽ đi đến đại hội khi còn là bậc hữu học thật là không đúng đắn cho ta. Rồi đã trải qua gần trọn đêm với niệm trú ở thân cho đến lúc rạng đông mới khởi ý rằng: Ta sẽ nằm xuống rồi nghiêng thân hình. Vào lúc đầu chưa chạm gối, hai chân vừa mới dở lên khỏi mặt đất, và trong khoảng thời gian ấy, tâm đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Sau đó, Đại đức Ananda đã đi đến đại hội với tư cách là vị A-la-hán. 618. Khi ấy, Đại đức Maha Kassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Upali về luật. Đại đức Upali đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được Đại đức Maha Kassapa hỏi về luật, tôi sẽ trả lời. Khi ấy, Đại đức Maha Kassapa đã hỏi Đại đức Upali điều này. Này sư đệ Upali, điều Parajika, bất cộng trụ thứ nhất, đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Vesali. Liên quan đến ai? Liên quan đến Sudina, con trai của Kalanda. Về sự việc gì? Về việc thực hiện việc đôi lứa. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội, đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ nhất. Này sư đệ Upali, điều Parajika thứ hai đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Rajagaha. Liên quan đến ai? Liên quan đến Daniya, con trai người thợ đồ gốm. Về sự việc gì? Về việc lấy vật không được cho. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội, đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ hai. Này sư đệ Upali, điều Parajika thứ ba đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Vesali. Liên quan đến ai? Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu. Về sự việc gì? Về việc tước đoạt mạng người. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội và đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ ba. Này sư đệ Upali, điều Parajika thứ tư đã được quy định ở đâu? Thưa ngài, ở Vesali. Liên quan đến ai? Liên quan đến các tỳ khưu ở bờ sông Vakumuda. Về sự việc gì? Về pháp thượng nhân. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Upali về câu chuyện, đã hỏi về nguyên do, đã hỏi về nhân sự, đã hỏi về sự quy định, đã hỏi về sự quy định thêm, đã hỏi về sự phạm tội, đã hỏi về sự không phạm tội của điều Parajika thứ tư. Bằng chính phương thức ấy, Đại Đức Mahakassapa đã hỏi về phần luật của hai phần phái, tỳ khưu và tỳ khưu ni. Mỗi khi được hỏi, Đại Đức Upali đã trả lời. 619. Sau đó, Đại Đức Mahakassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, tôi sẽ hỏi Ananda về pháp. Đại Đức Ananda đã thông báo đến hội chúng rằng: Bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng, khi được Đại Đức Mahakassapa hỏi về pháp, tôi sẽ trả lời. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Ananda điều này. Này sư đệ Ananda, kinh Brahmajala, Phạm Võng, đã được thuyết ở đâu? Thưa ngài, ở nhà nghỉ của vua tại Ambalathika, ở khoảng giữa Rajagaha và Nalanda. Liên quan đến ai? Đến du sĩ ngoại đạo Suppiya và thanh niên Brahmadatta. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Brahmajala. Này sư đệ Ananda, kinh Samanya Phala, Sa Môn Quả, đã được thuyết ở đâu? Thưa ngài, ở Rajagaha, nơi vườn xoài của Jivaka. Với ai? Với Achatasattu, con trai của Videhi. Rồi Đại Đức Mahakassapa đã hỏi Đại Đức Ananda về duyên khởi, đã hỏi về nhân sự của kinh Samanya Phala. Bằng chính phương thức ấy, Đại Đức Mahakassapa đã hỏi về năm bộ kinh Nikaya. Mỗi khi được hỏi, Đại Đức Ananda đã trả lời. 620. Sau đó, Đại Đức Ananda đã nói với các tỳ khưu trưởng lão điều này. Thưa các ngài, vào thời điểm vô dư Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã nói với tôi như vậy. Này Ananda, khi ta không còn, hội chúng nếu muốn, có thể bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Này sư đệ Ananda, vậy người có hỏi Đức Thế Tôn, bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào không? Thưa các ngài, tôi đã không hỏi Đức Thế Tôn, bạch ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào? Một số trưởng lão đã nói như vậy. Giữ lại 4 điều parajika, bất cộng trụ. Các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Một số trưởng lão đã nói như vậy. Giữ lại 4 điều parajika, bất cộng trụ. Giữ lại 13 điều sangha disesa, tăng tàng. Các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Một số trưởng lão đã nói như vậy. Giữ lại 4 điều parajika, bất cộng trụ. Giữ lại 13 điều sangha disesa, tăng tàng. Giữ lại 2 điều aniyata, bất định. Các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Một số trưởng lão đã nói như vậy. Giữ lại 4 điều parajika, bất cộng trụ. Giữ lại 13 điều sangha disesa, tăng tàng. Giữ lại 2 điều aniyata, bất định. Giữ lại 30 điều nisakiya, pasittiya, ân xả đối trị. Các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Một số trưởng lão đã nói như vậy. Giữ lại 4 điều parajika, bất cộng trụ. Giữ lại 13 điều sangha disesa, tăng tàng. Giữ lại 2 điều aniyata, bất định. Giữ lại 30 điều nisakiya, pasittiya, ân xả đối trị. Giữ lại 92 điều pasittiya, ân đối trị. Các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng. Một số trưởng lão đã nói như vậy. Giữ lại 4 điều parajika, bất cộng trụ. Giữ lại 13 điều sangha disesa, tăng tàng. Giữ lại 2 điều aniyata, bất định. Giữ lại 30 điều nisagiya, pasittiya, ân xả đối trị. Giữ lại 92 điều pasittiya, ân đối trị. Giữ lại 4 điều patidesaniya, ân phát lộ. Các điều còn lại là các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng.